Đế Bá, chương 3254, Thánh Tổ của Bành Gia, góc truyện audio.com, Vương Hàm móc ngược lại lôi bạo thần, nộ sơn thánh. Hai người vốn muốn lấy chuyện của Hoàng đế ra xử ép, ai ngờ bị Vương Hàm cắn ngược. Nộ sơn thánh hừ lạnh một tiếng, tóm lại tiên tổ sống lại gì đó không có bằng chứng, thượng bộ chúng ta tuyệt đối không thừa nhận. Lúc này đao liệt thần Từ Hạo Đông đứng cạnh Phượng Liễn lạnh lùng quát. Nộ sơn, không có bằng chứng thì ngươi câm miệng lại cho ta. Lần sau còn nói về chuyện Hoàng đế băng hà thì có tin ta là người đầu tiên chém ngươi không? Những người có mặt không ai có lá gan quát mắng Nộ Sơn Thánh, nhưng đao liệt thần Từ Hạo Đông nạt làm gã câm miệng. Nộ Sơn Thánh rất oai phong trước mặt người khác nhưng không oai nổi trước mặt đao liệt thần Từ Hạo Đông. Ai kêu Từ Hạo Đông mạnh hơn gã, ai kêu gã từng thua trong tay người ta. Tình thế mạnh hơn người cũng hết cách, trong khi đám Nộ Sơn Thánh cãi qua cãi lại thì một thanh âm nhàn nhã vang lên. Các ngươi cãi đủ chưa? Là Lý Thất Dạ ngồi trên ghế rồng, hắn nhắm mắt dưỡng thần như đang ngủ, nhưng giờ hắn mở mắt ra chậm rãi nói. Lý Thất Dạ vừa mở miệng mọi người đều nhìn hướng Lý Thất Dạ, mới rồi hắn không nói chuyện họ hầu như quên mất sự tồn tại của hắn. Lý Thất Dạ ung dung ngồi trên ghế rồng nhìn mọi người cười nói. Toàn là vớ vẩn, ta còn cần các ngươi thừa nhận sao? Còn cần một đám ngu xuẩn công nhận. Bằng vào cái tên Lý Thất Dạ của ta là đủ, ta không cần các ngươi thừa nhận, không quan tâm các ngươi phản đối. Con người của ta làm việc rất đơn giản, Lý Thất Dạ nói đến đây tạm dừng rồi nói tiếp, nếu các ngươi chịu theo ta lăn lộn thì ta rất hoan nghênh, nếu không muốn cũng chẳng sao. Ta chỉ muốn nói một câu, ai ngáng đường thì chết. Được rồi, ta đã nói xong, bây giờ các ngươi đứng ở bên nào? Là ngoan ngoãn quy thuận ta hay đối địch với ta? Lý Thất Dạ cười nói, nếu đều có tại đây thì các ngươi chọn đi, con người ta rất thích nghe ý kiến của người khác. Vương Hàm lập tức nói ngay. Vương phủ ta nguyện theo tiên tổ. Sau khi Vương Hàm tỏ thái độ, Sở Thanh Lăng cũng đại biểu Sở Doanh nói. Sở Doanh ta cũng đồng ý. Nội bộ Sở Doanh đã có quyết định, không thì chỉ bằng vào Sở Thanh Lăng không dám đại biểu thái độ của Sở Doanh. Vương phủ và Sở Doanh đều tỏ thái độ, mọi người nhìn nhau, đa số ngó Tam Thần Thánh Viện, Tứ Thánh Thượng Bộ. Với môn phái thế gia trong cuồng đình đạo thống thì bọn họ quyết định không có ý nghĩa gì khi bốn thế lực lớn chưa quyết định. Khi nào thượng bộ thánh viện đều tỏ thái độ thì môn phái thế gia bọn họ mới lựa chọn đứng ở trận doanh nào. Vang tiếng nổ điếc tai, trong khoảnh khắc đó tiếng động nhức óc vang vọng nguyên cuồng đình đạo thống. Nhiều nơi trong cuồng đình đạo thống đều nghe rõ tiếng động đó. Trong tiếng nổ ánh sáng vô cùng tận tuôn ra, hướng hoàng đình có ánh sáng rực rỡ bắn thẳng lên trời, chiếu sáng cả bầu trời. Một phủ đệ siêu khổng lồ lơ lửng trên trời, các pháp tắc đại đạo bắn lên cao. Khoảnh khắc này kích hoạt đạo cơ của môn phái thế gia, môn hộ môn phái thế gia này hiện ra, khí thế bàng bạc chân khí như biển. Một thế gia đột nhiên chiếu môn hộ của mình lên trời, đây là dấu hiệu tuyên chiến. Thấy môn hộ phản chiếu trên bầu trời, nhiều người nhận ra ngay, biết đó là môn phái thế gia nào. Là Bành Gia Trang, Bành Gia Trang đột nhiên chiếu lên môn hộ của mình lên trời làm đám người hết hồn. Bành Gia Trang, góc truyện audio.com, đang tuyên chiến với ai? Bùm, vang tiếng nổ điếc tai. Trong khi mọi người thắc mắc thì Bành Gia Trang tuôn ra chân khí mênh mông, một luồng uy chân thần bắn lên cao. Uy chân thần nháy mắt tăng vùn vụt, có chân thần phát ra khí thế của mình mạnh mẽ bá đạo, cố ý uy hiếp bát phương. Trên bầu trời Bành Gia Trang xuất hiện một bóng người, một thân hình khổng lồ, đầu đội trời chân đạp đất, cả người toát ra hơi thở chân thần như sóng cuộn biển gầm. Khi người đó trợn to mắt thì như hai vầng mặt trời chiếu sáng bầu trời. Hừ, trên đời làm gì có chuyện sống lại, lời nói nhảm nhí. Thánh tổ của Bành Gia Trang, trông thấy thân hình siêu khổng lồ đó, có lão tổ thế gia giật mình kêu lên. Đây là nội tình mạnh nhất của Bành Gia Trang. Bành Gia Trang chúng ta tuyệt đối không thừa nhận lão tổ sống lại gì, bất cứ ai có ý đồ xấu xa với cuồng đình đạo thống chúng ta đều giết không tha. Giọng thánh tổ của Bành Gia Trang vang vọng thiên địa, thượng bộ tuyệt đối không cho phép kẻ giả danh lừa bịp leo lên ngai vàng của cuồng đình đạo thống ta. Đệ tử cuồng đình đạo thống nào cũng phải diệt người này ngay. Thánh tổ của Bành Gia Trang nói câu đó chém đinh chặt sắt, Bành Gia Trang tuyên chiến với Lý Thất Dạ, phủ nhận thân phận của hắn. Khi thánh tổ của Bành Gia Trang nói câu đó thì mọi người nhìn hướng Lý Thất Dạ, nếu lúc này hắn không có hành động gì thì e rằng càng nhiều người không thừa nhận thân phận của hắn. Nộ Sơn Thánh cười to đồng ý lời của thánh tổ Bành Gia Trang. Đúng vậy, thánh tổ nói rất có đạo lý, cuồng đình đạo thống chúng ta tuyệt đối không cho phép có người giả danh lừa bịp. Thánh tổ của Bành Gia Trang là người đầu tiên đứng ra tỏ thái độ, Nộ Sơn Thánh cũng theo sau. Mọi người không ngạc nhiên, Bành Gia Trang vốn là thế gia hiệu chung với Thượng Bộ. Huống chi Lý Thất Dạ đồ sát mấy ngàn cường giả Bành Gia Trang, có thể nói là diệt sạch tinh nhuệ Bành Gia Trang. Trong tình huống đó Bành Gia Trang đối địch với Lý Thất Dạ không có gì lạ. Bây giờ thánh tổ của Bành Gia Trang đã tỏ thái độ, mọi người nhìn hướng Lý Thất Dạ. Thánh tổ Bành Gia Trang quyết tâm chống đối Lý Thất Dạ đến cùng, vậy Lý Thất Dạ sẽ có hành động gì? Nếu Lý Thất Dạ không làm gì Bành Gia Trang được thì tiên tổ như hắn không có nhiều sức thuyết phục, khó mà chấn nhiếp lòng người. Lý Thất Dạ ngồi trên ghế rồng không thèm nhìn Bành Gia Trang, không nhìn thánh tổ của Bành Gia Trang. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, ta đã nói rồi, đối địch với ta thì giết không tha, ngươi đã tự tìm đường chết vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Không diệt Bành Gia Trang còn tưởng tiên tổ ta đây là giả. Thánh tổ của Bành Gia Trang cứng rắn đáp trả, bổn tọa tùy thời theo đến cùng, cứ việc đến đây. Thánh tổ đứng trên bầu trời Bành Gia Trang, chân khí bàng bạc mênh mông như biển cả, dường như gã có lực lượng toàn bộ thiên địa. Khó trách thánh tổ dám lớn tiếng với Lý Thất Dạ, bản thân gã là một đại cảnh chân thần, đệ nhất cao thủ của Bành Gia Trang, vốn có thực lực rất kinh người. Bây giờ thánh tổ đứng trên Bành Gia Trang thì càng hùng mạnh hơn. Cơ nghiệp Bành Gia Trang là từ một vị tiên tổ lên trời gây dựng nên, đạo cơ nguyên Bành Gia Trang cực kỳ khổng lồ hùng hậu. Thánh tổ đứng trên địa bàn Bành Gia Trang tức là tùy thời có thể điều động đạo cơ của Bành Gia Trang, cho gã lực lượng, đẩy sức chiến đấu lên tầng cao tích tắc. Dù sao trên địa bàn Bành Gia Trang thì thánh, góc truyện audio.com, tổ có ưu thế sân nhà mạnh nhất, Lý Thất Dạ lười nhìn thánh tổ, chỉ là con kiến cũng dám huênh hoang trước mặt ta, cách chương.